tuần trước mình giảng về cái chuyện mà những cái nhân, làm sao trồng những cái nhân gì để sanh vào một cái dòng dõi tôn quý. Tấm 763 phổ biến cúng bố thí, cung kính phụ mẫu bậc sư trưởng, cung kính tam bảo, nhẫn nhục, bát văn kinh luật. Những người tôn quý thì có tiền, có thế lực, thì muốn sanh vào cái dòng tôn quý thì phải tu năm cái là đức mới vừa nói qua. Thì ít nhất nó phải sanh vào dòng dõi tôn quý, mà còn không tránh được sanh vào cái hạ tiện. Và lỡ mà xui mà làm lỡ lỗi lầm mà làm những cái trồng những cái nguyên nhân bậy bạ, thì mình có thể dùng cái phương pháp sám hối để xóa những cái chủng tử này, để sau mình khỏi bị cái quả đó. Bởi vì trên cái bên cái đại thừa nó có nhiều cái pháp sám hối rất rất là hay. Phương pháp đại thừa đó, có những cái phương pháp sám hối mà rất 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 là có hiệu nghiệm. Trong tương lai khi mà mình hàng ngũ mình chỉnh đốn hơn một tí, mấy sư cô có thể bắt đầu biết làm lễ hơn một tí, thì mình bắt đầu làm những cái lễ sám hối này. Thì sám hối là pháp rất quan trọng, phải cần tu. Nếu không tu mà pháp sám hối á, thì mình lỡ mấy cái chuyến đò quan trọng lắm, mà cái tu hành nó khó khăn hơn nhiều. Tụng cái kinh này 7 ngày, 7 ngày có nghĩa là mình không cần tụng hết 7 ngày, nhưng khi mình như cầu gì đó mà bỗng như trước 7 ngày khi mình được cái cảm ứng rồi thì mình có thể ngừng được lại. Tôi mới nói kể cái ông Tex nói chuyện chơi là có một cái người đệ tử của tôi bị ung thư, xong rồi tới bác sĩ nó buông tay, nói là chỉ còn năm nữa là tiêu rồi, thành ra buông tay. Rồi tới gặp mình, xong rồi nói thầy muốn con làm gì con sẵn sàng làm. Người công giáo bỏ công giáo đi quy làm Phật tử, xong rồi tu rất là gắt gao, thích thú lắm. Trước một ngày uống một nằm thuốc. Thuốc mà bác sĩ nói là cái thuốc là thuốc này là uống, một khi bắt đầu uống là suốt đời uống, không thể nào ngừng được. Nên tu một thời gian rồi tôi truyền cái pháp đặc biệt để mà trị cái để mà cứu bà. Thì ngày kia bác sĩ bà biết rằng là cái ung thư bộ nhiễm nó không có phát triển nữa, nó ngừng đứng lại, nó bị chặn lại. Ngày kia bác sĩ gọi vào văn phòng nói rằng là thôi không cần uống thuốc nữa. Thành một khi cái bà đệ tử tôi mà được tin vui như vậy đó, bà vui quá, bà sướng quá, cái bỏ bà không tu nữa, bây giờ bà đi trở lại công giáo rồi. Đó cũng là cảm ứng thì mới ngưng lại. Đấy, cái này cái tương tự như vậy, đúng trước 7 ngày có cảm ứng thì ngưng, chứ làm gì tu tiếp làm gì. Cái 10.000 này, một vàng miếng này đó, là tượng trưng cho mình tiêu diệt những cái ác, và mình tích tụ những cái thiện. Một cái vàng chỉ là cái số rất lớn, nói là tượng trưng cho sự rất là nhiều. Câu hỏi là niệm một vàng biến là mỗi ngày hay là 7 ngày đó cả. Xin lỗi quý vị, ông hỏi ra là tôi phải kiếm chữ tiếng Anh ra thì nó nói không rõ. Về tiếng Anh với tiếng Việt, và tiếng Việt nói sao? Tiếng Tàu nó rõ hơn. Cái này là lúc mình kìm muốn cầu cái cảm ứng này thì mỗi ngày mình tụng kinh Địa Tạng, và chim bái hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, và niệm cho được ngài, danh hiệu ngài cho được một vàng biến. Thì mỗi ngày mình làm như vậy, tấm 765. Hơn nữa phổ quang, trong thời vị lai, tại châu Diêm Phù, Sát Đế Lợi Bà La Môn, trưởng giả cư sĩ, nhất thiết người đẳng thuộc giai cấp và sắc tộc khác nhau, có con mới sinh thì bất cứ nam hay nữ, trong 7 ngày hãy sớm đọc tụng cho chúng bản kinh không thể nghĩ bàn này, lại trì niệm danh hiệu của Bồ Tát đủ vàng biến. Khi đẻ mới sinh con ra, nó có nhiều, quý vị phụ nữ đã biết là sinh con nó có nhiều cái phiền phức lắm, nuôi nó có nhiều cái phiền phức lắm. Thành ra đây cái pháp có thể giúp họ được. Cái châu phía nam của Diêm Phù này của mình ở đó, Cái phía này á, mình sinh sản nhiều hơn là mấy cái châu khác. Và mỗi lần sinh sản như vậy, quý phụ nữ có nhiều cái đau đớn lắm. Có vài một trường hợp là như khi sinh sản ra, sinh đẻ ra thì đứa con nít nó đi ra nó ngược một tí, hoặc là khó mà cái sinh đản rất 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 là đau đớn, tại vì which birth anyone knows, ai biết không? Còn có một trường hợp khác mà là một cái chân nó ra trước thay vì đầu nó ra, như khi cái tử cung bị kéo ra. Thì nói chung quy là cái chỗ cái sự sanh sanh đẻ ở cái châu Nam Châu Dương Phù này á, nó khó khăn cho quý phụ nữ hơn. Thì cái ngày địa tạng có một cái pháp địa tạng này để giúp quý vị về cái chuyện sanh sẽ nó khó khăn. Mấy cái trưởng giả thì chỉ có tiền với có phước thôi, chứ không cần phải loại dòng quý tộc. Nếu mình tụng cái kinh này 7 ngày trước khi sinh, và trong 7 ngày đó mình tụng một lần cái danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát, là có thể xóa được những cái tai nạn có thể xảy ra cho người từ kiếp trước của những người của bà mẹ hoặc người con, và nhất là người trẻ đó, người em bé nó sinh ra đó, sẽ được nuôi dưỡng dễ dàng hơn và có một cuộc sống dài, sống thọ. Mặc dù nhiều khi có những cái quả mà người mẹ hoặc người con phải nhận đó với cái sinh đẻ đó, thì với cái pháp địa tạng của ngài Địa Tạng Bồ Tát thì những cái đó nó có thể được biến cải. Okay. Nói một cách là tổng quát, để coi trường hợp mà bị đăng có sinh đẻ đó, thì thành ra nếu như mình giúp họ, mới thể giúp đỡ họ, mình làm tạo phước cho họ, làm chuyện tốt cho họ, thì họ giúp đỡ cho họ kéo dài mạng sống. Ngược lại mình làm xấu thì mình sẽ một mạng mình sẽ vỡ. Phải riêng mình không, mình ở ngoài mình giúp, còn những người trong cuộc đó mà ngay họ mà họ làm tốt thì họ cũng mạng sống kéo dài đó, còn họ làm điều ác thì họ sẽ chết yểu. Ai thắc mắc gì không? Kinh này nó đặc biệt là tại vì nó cho mình một phương pháp để giúp những người mà gặp nạn như lúc sanh đẻ như vậy đó. Mà cái đáng tiếc nhất là ít người biết cái pháp này, thành người ta không ai lợi dụng đâu. Giống như giống sư cô Hoàng Lượng ấy, lúc mà cô đẻ ra con cái của tôi chắc chắn là cô không có xài cái pháp bài Địa Tạng Bồ Tát này đâu. Địa Tạng đâu, thành ra đẻ 7-8 người con mà người nào cũng không ra gì. Tôi nói đùa thôi, 7 là cái nhìn tôi nó tôi không ra gì hết, chứ còn họ là đều thành người hết rồi. 770 khi mà Đức Thế Tôn mà thành đạo thì có đại phạn thiên vương tới đảnh lễ. Ngài mới nói rằng, ông mới nói rằng là có 15 cái la sát với quỷ già xoa. Vua La Sát với vua quỷ A Xoa, họ rất thích ăn mấy cái hài nhi, mấy cái bào thai, làm cho người ta không được nối dõi dòng dõi. Nhất là những khi mà có cái sự giao hợp với nhau giữa nam với nữ đó, thì những cái người mấy cái loại quỷ này nó tới, nó dùng cái thần thông của họ nó làm cho mình hồ đồ. Quý vị có biết chuyện đó không? Thành rồi mấy cái 15 người quỷ vương này với mọi quỷ với tùy tùng của họ, họ dùng họ tới làm phiền mình. Xong rồi bởi vì mấy phụ nữ không có thể thọ thai được, mà khi cho đến khi cả họ ăn những cái bào thai của người phụ nữ luôn rồi. Rồi xong cái đại phạn thiên vương mới lại nêu danh những cái 15 cái người quỷ vua quỷ vương đó, với là mô tả cho họ cái hình tướng của họ. Ông mới nói rằng ông Phạn Thiên Vương mới nói rằng đại Phạn Thiên Vương mới nói rằng nếu như mình tụng cái kinh này thì những cái thiện thần sẽ bao vây mình và bảo vệ cái chỗ mình ở. làm cho những cái ác quỷ nó chạy từ chỗ mình ở, mình không dám tới. Thắc mắc gì không? 771, những trẻ sơ sinh ấy, bất cứ nam hay nữ, nếu đời trước có ương báo, tức được giải thoát, an lạc dễ nuôi, thọ mạng tăng trưởng, nếu sinh ra bởi phước đức thì an lạc và thọ mạng lại càng tăng thêm. Những cái ác báo đó nó có thể miễn được, nhưng đều á những cái nghiệp chướng đó là tại vì những cái hài nhi mà cái nghiệp cũ của hài nhi, hoặc là vì người mẹ không sửa soạn chu đáo trong lúc thọ thai. Nhưng lúc thụ thai thì không nên hút thuốc, không nên uống rượu. Lúc trước là mình mới nói qua là cái pháp Địa Tạng Bồ Tát đã có thể giúp gỡ những cái khó khăn trước khi sinh. Bây giờ nói về những cái khó khăn đang lúc sinh đẻ. Thành khinh tụng theo hoằng cái pháp Địa Tạng Bồ Tát này thì cái sự sinh sẽ khó khăn đó, nó sẽ được miễn, được né được. Và hơn nữa cái hài nhi, cái em bé đó, nó sẽ được nhiều cái lợi lộc rất là lớn, chẳng hạn như là dễ nuôi dưỡng, sống lâu mà có được nhiều phước và được hạnh phúc. Okay. 775, tại Điều Phổ Quang trong thời Vị Lai, mỗi tháng các ngày mùng 1, mùng 8, mùng 10, 14, rằm, 18, 23, 24, 25, 28, 29 hay 30 là những ngày kết tập tội phán định nặng nhẹ, mà chúng sinh diêm phù thì cử chỉ đồng niệm vô bất thị nghiệp, vô bất thị tội, huống chi mặc ý sát hại, trộm cướp, tà dâm, vọng ngữ, trăm ngàn nghiệp trạng. Trong 10 ngày thập trai trên mà biết đối trước tượng Phật Bồ Tát hay hiền thánh mà tụng một biến kinh này, thì đông tam nay bắc, đông tây nam bắc, nội 100 do tuần không có mọi sự tai nạn. Và ở nhà ấy, bất luận lớn nhỏ, từ hiện tại đến vị lai, trong cả trăm cả ngàn năm vĩnh ly ác thú, mỗi ngày tập trai biết tụng kinh này một biến, ngay trong đời này làm cho gia nhân không có tai họa bệnh tật, ăn mặc sung túc. Nên mình có cái ngày chay. Những ngày chay đó là cái pháp tu để cho mình xa lánh những cái tà, và mình ruồng bỏ những cái dục vọng. Tức là làm gì? Là mình kiết thực dưỡng trí, có nghĩa là mình ăn ớt ít hơn một tí, và mình tù lại, làm cho mình giữ được cái thân với tâm thanh tịnh giống như của Phật vậy đó. Cái chỗ này nó quan trọng, phải muốn quý vị chú ý một tí. Cái này quý vị phải nhớ rằng là nếu muốn sống lâu hơn một tí, ăn ít hơn một tí. Mấy khoa học gia mới bắt đầu khám phá cái này thôi. Mấy khoa học gia nghiên cứu, ta cho hai con khỉ, thì phải một con khỉ thì ăn thường, còn con khỉ bắt ăn bớt khoảng chừng 20%, thì nó ốm, mặt nó hốt. Cái xong một thời gian họ khám phá ra con khỉ mà ăn thường á, nó chết sớm ở bên kia, nó không có vui gì hết á, nó khổ sở lắm, nhưng để nó sống lâu dễ sợ đấy. Thành mình biết là có sống lâu, có đáng sống lâu là không như nào. Ông này ông chỉ chuyện khôi hài. Ông nói là hồi trước ông có cái người giáo sư, ông nói với ông này, nếu ông muốn sống lâu á, thì trong một ngày ông làm một chuyện mà ông thích, ông ghét, cực kỳ ghét. Tại sao lắm? Tới ngày đó mình thấy dài, nó dài dòng dòng. Thì mình sống lâu hơn. Phải chú trọng cái ăn uống của mình đó. Sự thật là vậy đó. Mình ăn mà nhiều quá đó thì cái cơ thể mình đó, nó tiêu hóa nó khó khăn, mà mình ăn đồ ăn vào nó toàn độ hại cho cơ thể mình không. Vì vậy mình phải đi phòng tắm đều rồi đó. Cơ thể mình nó đẩy nó ra, nó không cần thiết cái đó. Thành ra nó không cần, nó phải đẩy nó ra, nó tống ra. Chẳng như quý vị mà hồi trước mà có mấy cái thiền, Phật thất, cái thiền thất đó, lúc mấy ngày thất đó, bỗng nhiên tự động mình ăn ít lại. Mà cơ thể mình không cần tiêu hóa, không cần đi phòng tắm nhiều nữa, nghe chuyện rất tự nhiên, mà đâu có gì tai hại đâu, chỉ trừ ngoại trừ cái chân nó hơi đau đi thôi, chứ còn chuyện nào nó không tốt. Okay. Tại sao như vậy? Cái pháp ăn chay này là cái pháp mà nó nhẹ nhàng, nó cho mình thấy rằng là mình cứ ăn nhiều như vậy thôi, ăn vui thì không nói gì. Okay. Lúc mình cần ăn vui thì cứ ăn vui đi. Nhất là bên cái văn hóa đông mình á, người ta gặp nhau một cái là nhìn mặt nó, ủa sao mà sao mới thấy ốm dữ vậy, sao mà lo như cái đó là cái mà không hiểu đó. Thiệt ra ốm phải mừng cho người ta, à, bác sống lâu hơn được một tí. Ok, thành ra cái pháp chay nó hay lắm, nhẹ nhàng lắm. Cho mình thấy mình cần nhiều như vậy. Người ta mà không quen ăn chay á, người ta thích ăn thịt á, ăn chay người ta nói đau bụng lẹ dễ sợ, có đúng như vậy không? Ngày Quan Âm, pháp là Quan Âm thì có 6 ngày ăn chay, trai nhật ngày mùng 8, ngày 14, 15, ngày rằm 29 và ngày 30 là cuối tháng. Ngày theo ngày pháp ngày Quan Âm thì mỗi năm có ăn ba trường chay chay trường tháng. Khi mà người ta không quen ăn chay, người ta đổi qua chay như vậy, người ta có sau một thời gian mà khó chịu rồi, thời gian mà phải đổi, phải quen ăn thịt mà không quen ăn chay, thì sau thời gian mà ngắn đó thì bỗng nhiên thấy cơ thể mình nó nhẹ nhàng hơn, tâm mình nó nhẹ nhàng, óc mình nó sáng hơn. Tôi khuyên cái gì mà người nào không ăn mặn thì nên tu cái pháp ăn chay này. Quý vị biết không, những cái người ăn thường như vậy á, ăn thông thường như vậy, ăn thịt như vậy, khi ta ăn chay bỗng nhiên ta thấy khám phá rằng là cái bỗng nhiên cái sức lực mình nó xuống thấp dễ sợ, xuống thấp lại. Ok, that's natural. Ok, sau một thời gian ngắn mình thấy nó khác gì hết đó. Cơ thể mình á nó uyển chuyển, nó adjust, là cái cơ thể khi mới quen rồi á là nó không khác gì hết đó. Okay. Nói thì vì biết như vậy nè, quý vị mà không uống rượu đó, thông thường mà không uống rượu đó, mà bắt đầu uống rượu bỗng nhiên thấy đâu cái sức lực bụng nó tăng lên, calorie nó nhiều quá, mình phải làm cái gì đó. Thành khi mà quý vị ăn là uống mà nhiều quá độ thì những cái calorie đó nó nhiều quá này, mình phải xài cái đó. Ok, để mình tự hại mình lấy. Quý vị thấy cái đó có lý không? Cái chuyện ăn uống nó quan trọng lắm. Như bên phía tụi tôi, chúng tôi mà tu hành ăn uống rất là quan trọng. Thành ra cứ tới một lần tới chùa này là cứ năn nỉ mấy sư cô, hỏi là sư cô đừng bớt cái ý chùm này, tuần nào cũng đầy cái xe hết á. Tuần nào đem về cũng đầy đồ ăn ngon. Tối hôm qua quý vị biết có thấy gì không? Kẹo sô cô la, hai cái thùng kẹo sô cô la. Rồi tối hôm qua là đồ cũng giống như vậy. Mình sao mình khổ tâm dễ sợ. Đó không phải đồ kẹo sô cô la, rồi còn có mít khô này nữa. Rồi còn mấy cái đồ ăn mới ăn chơi nữa. Rồi còn khác nữa. Còn ăn chơi phải có trà uống nhé. Rồi có được phải khoe cái vị nghe. Được một cái lon trà một lẻ ba là trong nó có sâm, trà xanh mà có sâm, uống khỏe lắm. Thầy ăn hiển cách đây 10 năm thầy cho tôi tới thăm thầy ở Đăng Chùa Vạn Hạnh, thầy cho tôi một cái lon trà 103, sau 10 năm rồi khoảng cộng ba mới xài một phần tư. Ngày hôm qua được một cái lon trà khác nữa, quý dễ sợ. Nó thiệt rồi nghe, cái gì phải cẩn thận cái chuyện ăn uống. Cái gì cứ biết không, mấy cái ngày chay này nó rất quan trọng. Tại sao? Mấy cái ngày này là mấy cái ngày mấy tụi quỷ thần á bị phái đi khắp tất cả hết rồi, rồi họ thanh tra, họ xét, họ lấy hồ sơ quý vị. Họ nói mấy cái trong mấy ngày đó họ ghi lại cái gì làm tốt, họ làm xấu mấy ngày đó. Cái bên tụi mà Tây Phương nó dở lắm, họ không biết cái pháp mấy ngày rằm này, mấy ngày người ta này, chứ mình người Á Đông mình biết mấy cái pháp này không, biết mấy ngày ta này là mình bị ghi sổ. Thành mấy ngày này mình giả bộ, mấy ngày này mình làm bộ làm lành. Đừng tưởng chuyện khô hài nghe, cái này những cái ngày những cái hồ sơ này là trong những ngày này là ngày cái ông Diêm Vương đó, ông dùng những cái hồ sơ đó để ông xét mình, ông gửi mình đi chỗ nào đó. Thành mấy ngày này quan trọng lắm. Ông này ông nói là đừng nói thực tế mà nói là tôi sống mỗi ngày tôi sống cho đàng hoàng chứ tôi đâu có cần phải đợi như quý vị người Á Đông phải cần đợi mấy ngày chay chay trường này mới mới là đàng hoàng. Tôi mỗi ngày tôi đàng hoàng, tôi nói ông nói trên trời ý đất của tôi không nói chuyện quá phải không. Tôi nói thiệt với ông, tôi lái xe là mỗi lần mà tôi lái xe như vậy chừng nào tôi liếc thấy xe cảnh sát tôi mới nhìn nữa, thế gọi là khi mình nó chạy lẹ chạy chậm thôi chứ còn không bao giờ tôi nhìn cái đó hết. Thành ra đừng nói chuyện 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 lý thuyết với tôi. 779 hồi mà tôi ở làm sa di ở chùa Vạn Phật á, là mấy thầy á, dạy tôi là phải qua chừng mấy cái ngày này họ chọn lúc mình cái chuyện họ làm mỗi ngày họ họ theo cái lịch của ngài Văn Thù Sư Lợi để làm. Chẳng hạn như cái ngày mùng 1 á là rất làm chuyện tốt rất tốt là rất thuận tiện. Thành vì khi mình bố chẳng hạn như mình bố thí trong những ngày mùng 1 á thì mọi việc nó đều cát tường cả đều đều tốt tốt lành hết. Đi đánh giặc á, ok thì nó chọn ngày mùng 8 hoặc là ngày 23. Ngày 14, ngày 29 á thì ngày ngày dũng mãnh. Ngày mà thứ ngày 24 á là ngày rất là xui xẻo, đừng có làm gì hết á, nhất là không có mua bán với là đầu tư gì hết á. Ngày 28 ngày làm cái gì cũng thành công hết, không ai đá bài mình được. Ngày 15 với ngày 30 là ngày mà tốt nhất hay nhất trong trong tháng. Cái chuyện này phải chuyện dị đoan nha. Ngày thầy Tiên Hóa, ngày Mạn Giác á, khi mà ngài cho tôi làm thọ phụ túc giới thầy Mạn Giác, một cái chuyện mỗi lần một cái chuyện quan trọng thầy coi này hết. Thành ra cái ngày tháng 7 ngày ngày rằm ngày 15 rằm tháng 7 của âm lịch đó, là ngày ông cho tôi thọ thọ tỳ kheo giới. Để cái khổ là trước giờ không thấy không được cái hèn gì hết đó. Mình muốn trúng số hoài, muốn trúng số ăn được. Cái ngày hôm qua nói chuyện với sư cô ăn trưa nói chuyện với sư cô đó, mình cứ muốn mình xuống muốn trúng cái số để xây cái chùa cho lớn lớn đó. Mình có thể có nhiều người ta ở hết. Cô biết sư cô nói gì không, có cô nói gì không? Muốn nghe cái chuyện khôi hài của cái ông ký ký giả nổi tiếng đệ người Do Thái không? Có cái người Do Thái đó rất là sùng đạo, cuối tuần chủ nhật không phải như quý vị đâu, chủ nhật nào ông cũng vào cái nhà thờ của ông hết. Rồi ông tu nhà thờ đó, mỗi chủ nhật 3 năm ròng rã không có chuyện, 3 năm trời không có thiếu chủ nhật này hết. Ông này ông nói là không phải chủ nhật đâu, ngày thứ bảy. Ông này chắc là tôi không phải Do Thái, tôi không rõ lắm. Đều ông tu rất là có à, ngày thứ bảy họ đồn nhau nói là ngày thứ bảy chủ nhật. Sau 3 năm trời tu mà gắt gao như vậy càng ngày càng tin 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 Đức Chúa. Ông ngày kia ông có vọng tưởng phát lên, nói là mình hoàn toàn đặt tin tưởng vào và đứng 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 thiêng liêng. Mình hoàn toàn mình có cái sự thành nhiệt như vậy thì đến lúc mà mình phải hưởng một tí, tại mình không không được giàu có, không được giàu có, thành là phải chi mình trúng số cái độc đắc được không? Vọng tưởng xong quên, như cái khổ cái vọng tưởng một cái lâu lâu nó trở lại, lâu lâu thỉnh thoảng nghĩ là chứ phải chi mình trúng số độc đắc đỡ khổ quá trời. Ông nói tại sao phải phải nghèo mới là trúng số độc đắc được, phải người có thành tâm là trúng mới có lý chứ. Tại cái xứ này cái gì biết không? À, mấy người nghèo bần cùng như tôi mới là sống mới mà trúng số độc đắc thôi, chứ còn mấy người mà đàng hoàng không ai trúng số độc đắc hết. Thành ra càng ngày ông càng vọng tưởng, càng ngày ông càng nghĩ về cái chuyện đó ngày. Thành ra ông cứ bây giờ ông cứ ngồi xuống một cái là ông ao ước phải chi mình trúng số độc đắc, phải chi mình trúng số độc đắc, không có chuyện gì xảy ra hết. Ngày kia ông nghèo nào ông chịu không nổi, ông khóc, ông gào thét đứng 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 thường đi, tại sao con được không phải là con được trúng số đó. Mắt khóc khóc khổ sở dễ sợ. Okay. Bỗng nhiên trong không trung nghe một tiếng âm thanh nói ra: này con, đi tu một tí mà đi mua cái vé số đi. Trong mấy cái ngày này 10 ngày này á rất là thích hợp để mà cúng dường cho tổ tiên mình, hành bố thí, cúng dường cho cha mẹ mình, cho những mình người vị mình tôn trọng, những cái thánh thần, hoặc là giữ trì cái bát quan trai giới, hoặc là bố thí đồ ăn, hoặc là làm mấy cái lễ.
Thưa thầy, khi nói về ngài, thầy con thấy ngài nào cũng là ngài cho bất cứ chuyện gì. Tại vì nếu mà nói về ngài tốt thì con thấy những cái đạo khác đó, họ cũng có những cái ngài không giống như ngài mình. Thì con tính qua tính lại cũng trong vòng một tháng đó thầy, cũng như một bao nhiêu ngày đó thôi, con thấy ngài nào cũng như ngài nào thầy ơi. Mà phải như vậy không thầy? Tại vì những cái đạo khác như thầy nói đó, của họ là thứ bảy, còn đạo Thiên Chúa thứ chủ nhật. Còn ngày của đạo Phật như những ngày 10 ngày này, còn nói về đạo Tây Tạng thì ngày 10-25. Con thấy cộng lại cũng trong vòng 30 ngày thôi.
Vậy sao? Cũng vậy thôi, không khác gì hết đó.
Không có khác gì hết.
Không có đâu. Cái quan trọng này là mày biết ra trong có cái khái niệm rằng á, có những ngày mà những cái hành vi mình bị ghi lại, bị ghi sổ, cho mình phải cẩn thận. Mấy ngày thường mình có thể thoải mái một tí. Còn mấy ngày chính quan trọng này mình phải kỹ càng hơn một tí. Tại sao mà trả cái giá? Ok, được không? Nó khác vậy đó. Tại cái này là cái văn hóa bên đại thừa cho biết là có những ngày mà phải chú trọng. Tại vì bên đại thừa thoải mái lắm, là rất thoải mái, biết là chúng sanh thích làm bậy, phải không cô? Thích làm bậy, thành ra họ thích làm bậy rồi mới đốt cản họ được. Thì mình chỉ nhắc khéo họ thôi, nó làm bậy tôi biết đó, cái này là mình nhắc khéo là tôi biết cái việc thích làm bậy đó. Ok, để mấy cái ngày này bớt làm bậy đi. Quý vị không để ý cái cách giáo huấn bên đại thừa ấy, nhiều khi nó nhẹ nhàng, nó cũng phải như thục, như nó thô lỗ, bây giờ cộc cằn như tôi đâu, hiền thẳng quá không tôi. Bên cái pháp nó nhẹ nhàng, thấy nhẹ sao, thấy nó khéo, nhắc khéo mà. Tôi biết cái vị ham vui, cái vị là thích này nọ, mấy ngày nó cẩn thận tí thôi. Đều tại vì mấy thầy mấy cô không tiện nói mấy cái chuyện đó thôi, nói là bỗng nhiên nói là tại sao chỉ mặc ra là tôi biết bác là thích tầm bậy này nọ thì cũng tiện thôi. Để cái này nó nhẹ nhàng như vậy, cứ bị nghe phải ngồi để ý, là mình phải suy nghĩ lại mấy cái ngày này mình phải cẩn thận thôi. Thì thích cái trận cái pháp ăn chay rồi đó, nó khéo léo, nó nhẹ nhàng lắm. Tại khi mình ăn chay người mình đổi, ông này cũng nói đúng, tại ông bị tiểu đường đó, nói là cái đồ ăn chay mình đó, nó chất đường nó hơi nhiều một tí. Thì hầu như là nếu mà ăn khoai tây á thì chất đường rất cao,
chất bột
mấy cái đồ bột chẳng như gạo nó rất cao. Tôi nói ông để cái gạo trắng á là cái chất đường rất là cao, để cái gạo nâu á chất đường rất là thấp. Cái gạo nâu theo tôi có cảm như có vẻ như 1/3 của cái phần đường của gạo trắng á. Còn nữa nó thấp lắm. Cho quý vị biết là cái này, cái hồ sơ mình làm sao họ sửa soạn hồ sơ mình. Cái kinh nói rằng á, thượng đế đó, vua chúa trời đó là dựa vào bốn cái tứ thiên vương mà để phụ trách bốn phương. Ok, cái ngày mà mùng tám của ta thì họ phái mấy người ra để mà kiểm tra, thanh tra những cái việc tốt và ác của chúng sanh. Trong ngày 14 ta thì họ gửi mấy cái thái tử đi. Ngày rằm á thì mấy tứ thiên vương đó là đích thân tới. Rồi cái phần nửa của tháng, phần nửa còn lại của tháng cũng giống như vậy. Cái khổ mấy ông tứ thiên vương này á, là ông có thiên vị lắm. Ông thiên vị người tốt. Thiên vị mấy người làm tốt, mấy người mà làm tốt trong mấy ngày đó thì ông cho điểm cao hơn một tí, cho A plus kiểu như vậy đó. Mà cái ông này cũng phải là thánh gì đâu, thành ra ông thích gì ông làm ấy thôi. Dễ sợ cái pháp mà bác quan trai giới đó. Nếu một người mà giữ bác quan trai giới đó, ok, và tụng cái kinh này ngược và thêm là cục tụng cái kinh Địa Tạng một lần thôi, thì nổi trong cái phạm vi của 100 do tuần, 100 do tuần khoảng chừng trong cái phạm cái vu vi của cái khoảng chừng 3000 dặm, 3000 dặm radius. Anyway, thì không có tai ách gì cả. Một người làm thôi là cả một cái vùng đó hưởng luôn. ngoài là cái đó cái chuyện nó xảy ra là sao, tôi nói là trong cái ngày đó chẳng hạn như cái động đất đó đáng lý phải xảy ra, đáng lý phải động đất ngày hôm đó, thì ngày hôm đó không được động đất, sẽ không có động đất. Okay. Ông nói là rõ ràng cái xứ này nó mới bị nhiều cái bão tố, những cái chuyện động đất nó, thì rõ ràng là xứ này không ai tu mấy cái pháp này. Chúng nói đúng rồi, nhất là ở phía bên gì đó Hoa Thịnh Đốn là bao nhiêu cái bão tuyết nó xảy ra, bao nhiêu khó khăn vậy. Ông hỏi tại sao mình dọn về với Hoa Thịnh Đốn mình có thể giúp họ được. Thành ra ông này ông nói chuyện tức cười, như là tôi nhớ chuyện rất tức cười đó, tại vì bởi vì vậy khi người ta hiểu đạo rồi, người ta biết là người ta biết đạo, người ta sẽ xây chùa, nhất là như là cho để thỉnh tăng ni vậy. Tại vì người Đài Loan ta làm như vậy, mấy người Đài Loan người ta giàu đó, qua đây họ gặp mấy tổ mấy sư nọ, chẳng hạn như hôm qua đấy, một người qua đây lúc mà tôi ở chùa Long biết xong, hôm qua họ qua gặp ông thầy Hồng Trường, tới gặp ông Hồng Trường nói rằng là cái chùa Long biết nó nhỏ quá đi. Quý thầy với con lúc đó chúng tôi có khoảng chừng 22 đứa sa di, nói cái chùa này nhỏ quá đấy, 22 đứa trẻ sao mà huấn luyện tụi nó được. Ông mới nói là để con xây thầy cái chùa rất là lớn trên cái đồi, trên cái đảo, với cái đâu ở Đài Loan. Ông rước thằng Trường về Đài Loan. Quý vị đừng có tưởng chuyện khô hai nghe. Cái này cái ông này là không có bà Thân Hương ở đây ngày hôm nay thì bạn thấy cái chuyện này. Cái bà Thân Hương, bà cụ Thân Hương, bà hiểu cái chuyện này, bà là tài phiệt mà. Mấy bà mà làm buôn bán ấy, họ rành cái chuyện đó lắm. Họ chỉ muốn họ kiếm cách để mà hơn người ta một tí xíu, là họ cúng dường, họ biết cúng dường, thì họ khi họ giàu rồi họ cũng cúng dường để họ giàu thêm hơn nữa, chứ không phải họ dạy đâu. Thì họ dám cúng một cái chùa cho ông Hoàng Trường mà. Thì thật quý vị biết không, có một cái người mà có đạo cao và đức vọng ấy, mà tới ấy, thì cái vùng đó nó sẽ phát triển rất là giàu có, rất là thành công. Chẳng hạn như ở cái hàng Việt Nam, ở đường Bô Sa ở đây đó, làm giàu lắm, mấy thầy mấy cô đầy hết đó. Họ có cái biết thiệt á, nếu thiệt sự mà xây một cái chùa để rước một người thầy mà có sức về là cái chuyện đại phước cho cái vùng đó, họ làm ăn ra dễ sợ đấy, có sự thật á. 781 trở lại về nói pháp, một người tới thỉnh pháp người thầy, thì người thầy mới nói là phải khuyên là nên thanh tịnh cái tâm và giữ cái tư tưởng đàng hoàng chính đáng, và tập và dạy cho ông là nên quán cái tâm của mình. Cái pháp là mỗi khi mà mình thấy cái tâm mình cái vọng, cái niệm mình khởi lên cái niệm ác á, thì mình bỏ một cái hạt đậu đen, còn nếu mà thiện niệm á thì bỏ hạt đậu hột trắng, mà cứ quán cái tâm như vậy. Tối trước khi mình đi ngủ thì kiểm điểm lại thì mới biết rằng là cái ngày hôm nay mình cái tư tưởng mình ra sao. Thành ra cái người này mới thành tâm mà tu cái pháp này rồi chứng được quả A La Hán. Pháp này thôi đó, chỉ nhìn cái tâm mình. Nếu quý vị nhìn cái tâm quý vị mà thấy mà cuối ngày mà thấy mà cái bị nó đen thui đó, thì mình thấy mình hơi nguy hiểm đó. Pháp này nó như vậy, mình tự nhiên lại cái vị chắc có vẻ hơi phi thường pháp này á. Nói cái vị nghe nè, tôi gặp một cái người tăng đó, người ni đó, cao hạ lắm. Thành sức cái bà ni sư bà nói là bà hiểu được đó, là cái sự quan trọng để mình quán cái tâm của mình, cái đó rất quan trọng. Đó là nói thôi, nhưng không hiểu cái tâm mình nó sao đấy. Cái pháp đó là mặc dù nó giảng gì nó rất là hiệu nghiệm, mà tại vì mình nói mình quán cái tâm mình không, mình lo tu tâm mình không, ai tu cũng nói là mình phải tu tâm sửa tánh hết á. Nên là cuối ngày mình không biết mình tu bao nhiêu, mình sửa bao nhiêu, không có một cái khái niệm gì hết về cái chuyện đó. Thành ra cái pháp mặc dù nó rất là tầm thường, rất là tầm thường, như đều nó rất là hiệu nghiệm. Tại mỗi ngày mình phải quay thử cái sự kết quả cuối cùng là cái gì đó để mình mới đổi được. Quý vị đừng có nghĩ đó cái pháp mà thành A-la-hán cái chuyện ghê gớm đâu, pháp gì rất ghê gớm đó. Dùng cái đậu đen cái đậu trắng nó thành quả A-la-hán. Như cái ông chú này ông tới và ông hy vọng là có gặp được cái pháp gì mà gọi là cao siêu dễ sợ để mà thành quả. Ngày nay chỉ học được cái pháp là đậu đen đậu trắng xoàng á. Xoàng nhưng mà thành A-la-hán dễ sợ. Ai thắc mắc gì không? Rồi bây giờ hỏi câu hỏi hóc búa đi.
Không có câu hỏi mẹ.
Không có câu hỏi gì hết hả? Thất vọng dễ sợ. Hỏi là cái thắng đen với thắng trắng là sao? Thắng đen chị nói, thắng đen là cái nửa cái phần nửa sau cùng của cái của tháng, còn cái thắng trắng là phần trước, nửa phần trước theo dịch sát theo chữ của tứ tàu ra. Thắc mắc gì nữa không? Nha. Yeah.
Thầy vừa có cái báo là sẽ có sóng thần đó thầy.
Ừ.
Trong vòng cái tuần vừa rồi thứ bảy đó thầy.
Ở đâu? Sóng thần ở đâu?
Ở Hawaii, nó chơi luôn con đường mé biển tới.
Ừ. Ừ. Tại Chile nó đẩy tới ha.
Dạ.
À, tại sao?
Mà thầy có thấy ai có những tu sĩ nào mà dùng cái phương pháp này mà cứu độ chúng sanh?
Cái gì có không? Yeah. Mấy cái này mình giúp được chứ. Có thể tránh mấy cái này được. Mình có quyền mình tới mình tránh. Mình yêu cầu họ đừng có tới cái làm quấy vùng đó được. Có. Ok. Kinh nói á là cái chúng sanh mình á, cái tâm của mình á, thì thường thường một cái tâm niệm mình đó, nó đụng đầy một cái, vừa vậy một cái là thường thường mình tạo nghiệp không. Nó còn tệ hơn nữa, nếu như mình mới khởi niệm, mới bắt đầu mình làm theo cái niệm, mấy cái niệm đó. Nhất á, là cái nghiệp rất là nặng, nếu như mình tạo cái nghiệp của sát sanh, cái nghiệp của trộm cắp, cái nghiệp của nói láo, nói dối, và cái nghiệp của tà dâm. 783, nếu thực sự mấy quý vị có công phu đó, cái vị mà đụng tụng cái kinh một lần thôi á, mà có thiệt sự có công phu á, nếu công phu cao như vậy thì có thể tụng một biến thôi á, là nghiệp diệt và tạo nhiều cái phước. Alright, 784. Vì vậy phổ quảng các người nên biết Địa Tạng Bồ Tát có như thị việc lợi ích do bất khả thuyết bách thiên vàng ức đại uy thần lực. Nhưng phụ chúng sinh có đại nhân duyên với đại sĩ, người ở đây nghe danh hiệu hay thấy hình tượng của Bồ Tát, cho đến nghe kinh này, dầu chỉ được 3 chữ hay 5 chữ, một bài chỉnh cũ hay một câu đủ nghĩa, hiện tại được thù diệu văn lạc an lạc, mà vì lai thì trăm ngàn vạn đời thường sinh ra trong nhà tôn quý, tướng mạo đoan trang. 3 chữ tượng trưng cho cái sự tiêu diệt của ba cái hoặc: thô hoặc, mịn hoặc và cái trần sa hoặc. Thô hoặc là cái gì? Thô hoặc là cái kiến, cái kiến hoặc. Cái tại sao gọi là thô hoặc? Tại sao thô hoặc? Chứ cô bằng hành. Cô biết nói cho cô vui. Có người ta định, có người ta tính học, có sư cô bên Việt Nam tính vào học bằng hành. Tôi nói quá, đừng học. Có sư cô nói với tôi, ở cái chùa tôi có sư cô nói học bằng hành phí cuộc đời của cô, thành ra không nên học. Được không? Lần sau có nhắc gì được hay là nói cho. Cô Liên. Cô lịch sự dễ sợ. Thầy ấm cho thầy. Nên để cho người ta học. Tôi không thích học với cái vô mình. Tôi đề nghị qua đây học. Đã học ở đây. Xong rồi tới học. Học ở trường như học Pháp, Ngài Tiên Hóa này đó. Thì nó có ý nghĩa. Không được hả?
Không, con nghĩ là các vị như mình khuyến khích ở Việt Nam, người ta muốn học thì lên học, có thể ở đây thì khác.
Tại vì cái cổ tôi như vậy này, là học đó họ cái chuyện tốt lắm, nhưng cái khổ là họ thường thường họ bị kẹt. Tại vì tôi không màng, nếu học ra cái bằng, giao như học ra cái bằng cử nhân một cái, xong rồi nói là này có cái khác hay hơn, gọi là cái thạc sĩ hoặc là tiến sĩ. Ai cũng biết cái đó hết, mà đi học quý nhân được. Chứ còn nếu mà học xong mà nói cái này là nhất hết rồi thì tôi nghĩ nghèo mà. Sư cô nghĩ sao? Cô bây giờ cô nhăn mặt rồi. Ngày nào không ai nói chuyện gì tôi buồn tình, tôi kiếm chuyện xung đột, nói chuyện chơi vậy. Cô nghĩ sao?
Thầy
nói con. Ừ. Chứ ai nữa? Cô mình cô bằng hành chứ còn ai bằng hành ở đây nữa đâu.
Thì mình cũng đi học ở ngoài phổ thông rồi, hoặc đại học rồi lên
cử nhân tiến sĩ gì là ở ngoài đời, còn như trong đạo không nghĩ là cũng cần có cái học. Trước tiên là mình học đó là những cái lý thuyết trước, rồi nếu mà sau này mình có đầy đủ cái nhân duyên phước đức á, mình gặp được cái pháp tu á, thì mình sẽ biết được cái đó là chánh pháp hay tà pháp. Còn nếu khi mà không học á, con nói thật chứ có, bây giờ cũng có những vị nói pháp, lấy pháp Phật ra nhưng mà hành tà pháp. Nếu mà mình không có đủ kiến thức thì mình sẽ không biết đó là chánh hay tà, cho nên con nghĩ cần phải có học.
Ok, tôi đồng ý với sư cô.
Dạ.
Tôi không dịch là tại vì thua sư cô, tôi không dịch là tiếng Anh. Tại sao gọi là thô? Thô là tại vì thiệt nó thô dễ sợ. Mấy cái kiến hoạt á, nó thô không thể tưởng được. Cái kiến hoạt là gì sư cô? Vâng ạ.
Thầy
cái
con giảng theo một từ. Kiến là thấy mà hoặc là thấy cái điều sai lầm.
Thấy sai lầm.
Dạ.
Chả hàng những cái gì là sai lầm.
Không thấy chánh pháp là sai lầm.
Kiến hoạt nó rất rõ ràng. Vâng anh phải dạy cái này rõ ràng lắm. Cô không chạy được, cái này là bằng anh phải biết đó. Có học chưa? Kiến hoặc là học chưa?
Dạ, tình lý thuyết thì có.
Bây giờ quên rồi. Bây giờ đổ lỗi tôi nữa. Nó sẽ tải tới với thầy, thầy xóa hết. Thầy xóa hết cái đồ tầm bậy của con. Chàng cứ hỏi ông này một cái lý dụ của cái kiến hoặc là gì? Là cái mà thông thường mà chắc ông này, chắc ông quý vị không có đâu á. Là cái nhìn là mình có một cái thân. Có ai có đâu. Cái đó là thô hoặc đó. Dễ sợ. Thế mình thô dễ sợ. Thế dễ sợ. Cái mình thô nhất là mình cái nghĩ, mình nghĩ là cái gì mà đúng á, là rất thô. Cái loài thô hoặc. Các loài ví dụ khác là gì? Cái cô người Huế ha. Cái kiến hoặc. Kiến hoặc là loài gì? Đâu cần phải tới bàn hạnh mới học đâu, phải không? Tôi chủ trương tôi như vậy đó, không cần tới bàn hạnh học. Tới mau quên. Ok, tại sao nó quan trọng? Tại sao nói cái chuyện học này? Tại sao tôi đem nói chuyện thô hoặc là làm gì? Tại vì chính vì cái thô hoặc này làm quý vị đạt được, không đạt được sơ quả A-la-hán. Quý vị nghĩ sao? Rõ ràng mình có cái thân mà sao mà nói không có cái thân được. Mà quý vị thiệt sự mà không tin lời tôi thì không bao giờ đắc được A-la-hán. Khổ không? Ai dạy cái này cô thấp, có ai dạy cô là cô phải bỏ cái thân mới thành A-la-hán không? Ai nói đó không? Nhưng sao mình bỏ bây giờ? Sao mình bỏ? Thành ra sư cô nói đúng à, hồi nãy tôi nói cô nói đúng thì tôi không dám chọc à, nói tầm bậy mà phản hành thì tôi chọc được à, là tôi sợ chọc chánh pháp, tôi không sợ chọc mấy cái pháp kia à, tên cô nói đúng là tại vì cái thân là cái tứ đại, cái thân mình có ngày hôm nay là tại nhờ cái tứ đại của cái thổ là cái đất, của cái phong là cái gió hơi thở mình, của cái hỏa là cái nhiệt độ của mình, và của cái nước của thủy là những cái nước trong người mình đó, nước mắt nước miếng này nọ thì cái đó nó chỉ tạm bợ, nó hợp lại thôi, nó tạo cái thân này. Khi mình chết á thì cái thân mình nó tan rã ra, thì cái thân mình nó biến lại, nó trở lại thành bốn cái tứ đại, là bốn cái đại. Ok, thành ra cái thân mình có đây chỉ tạm bợ thôi, không phải là vĩnh cửu, không phải là trường cửu, thành mình cần phải chấp trước. Nghe có hiểu chứ? Nghe hiểu tại sao không thành sơ quả? Hả? Nói là bắt cho quý vị nghe, cho rõ. Ông nói cho tôi hỏi, bắt lẽ, bắt lý ông nói tại sao ông nghe ông hiểu rồi, ông hiểu cái lý thuyết là hiểu chưa? Bác A Pháp hiểu đúng không? Tôi hỏi lại, hỏi ông này tại sao ông hiểu rồi mà tại sao ông vẫn chưa đắc được sơ quả A-la-hán? Thì ông nói là tại vì không phải tâm tôi lúc nào cũng nghĩ, lúc tôi đồng hiểu này thôi, chứ lâu lâu tôi mới hiểu thôi, tôi mới đồng ý, còn phần còn lại tôi không đồng ý. Làm sao tôi thành A-la-hán được? Tôi nói ông lầm rồi, ông chỉ cần hiểu một lần thôi ông thành A-la-hán. Ông ấy quả quyết nói nếu như vậy thì tôi đã đắc được sơ quả A-la-hán rồi. Ông nói ông chắc chắn là ông biết được rồi mà. Quý vị nghĩ sao? Ông thiệt sự hiểu là không hiểu? Hiểu là thiệt sự hiểu là hay là không hiểu? Nếu mà thiệt sự mà ông hiểu cái này á thì ông đã gần đắc được A-la-hán rồi, còn 1 trong 5 cái. còn năm còn bốn cái nữa. Cái ông nói gì như vậy, cái bốn cái còn lại cái gì cũng khỏi cần nói, cái đầu tiên làm được khỏi cần nói chuyện bốn cái kia. Đó, tại vì tôi nói cái quan trọng cái thân mình là cái mình dễ nhất, tại cái thân mình có tự chủ được, mình thấy được cái đó rõ nhất. Bởi vì nó thiếu chỗ nào, ông hiểu là không hiểu, quý vị hiểu là không hiểu, nghe có hiểu không thưa cô Vạn Hạnh? Hiểu chứ phải không, đúng không? Cái cô này, cái cô mà không Vạn Hạnh nó, cô nói là cái đó là tứ đại giả mà đâu cần phải chấp nước nó đâu, đúng không? Đó, cô nói lý thuyết nữa.
Yeah. Mình thấy mình không thực sự mà mới là A-la-hán, chứ phải hiểu mà được là A-la-hán không? Không nghĩ
vậy. Ừ, thầy cái cô này hồi nói, cô nói rất đúng. Ok, quá đến
chị thầy.
Để tôi dịch cho cái phần này quan trọng. Đùa cho lúc mình quan trọng, chính pháp nói với đàng hoàng thôi, họ chửi tôi, họ chửi nói ông thầy chỉ nói chuyện tập vào không, tội nghiệp.
Thưa thầy, sau cái thời Phật còn tại thế thì thầy xin, khi mà Phật đã giảng một bài pháp cho một vị nào đó thì người ta sẽ tính được, chứng được A là hán ra là B. Mà bây giờ mình nói nghe 1000 bài pháp, 100 bài pháp, mình vẫn ngồi chơi trơn bất động như vậy.
Đúng.
Mấy người này hiểu, sư cô với người đạo đạo hữu đây đều hiểu những gì thầy nói, nhưng đâu có chứng được sơ quả.
Tại sao mình không làm được? Tại sao như vậy? Cứ hỏi Phật là phải không?
Hỏi
Phật thì sao hỏi tôi được? Nó đừng có hỏi khóc hóc búa, mà cũng hóc búa coi như thường. Ngài Kiều Trần Như đó, một khi mà nghe Phật giảng về cái bụi trần đó, là ngài nghe một cái là chứng A-la-hán ngay lập tức, sơ quả A-la-hán ngay lập tức, dễ sợ như vậy đó. Có đó sự thật đúng không? Tại sao mình vẫn chưa chứng được như thường? Tại sao vậy Kim? Tại sao giảm hoặc mà Kim vẫn chưa chứng sơ quả nhỉ? Chứ phải vô minh, cái này mới là vô minh, nó còn vi tế hơn nữa. Cái vô minh rất là vi tế, còn cái này chỉ là cái gọi là cái bị mơ hồ thôi, chứ phải là vô minh. Vô minh là không thấy được, cái dễ sợ, cái vô minh là cái rất dễ sợ, tại mình thấy không có được mới gọi là vô minh. Vô minh tại mình không thấy được mới gọi là vô minh, hiểu chưa? Còn cái hoặc này là cái hoặc là mình bị mơ hồ, bị hồ đồ, chứ không phải là bị mình thấy không rõ, chứ không phải thấy không được. Tại sao như vậy? It's not vô minh. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Yeah. Người nào giơ tay nói đi, hỏi đi, nói đi. Tôi không biết cái pháp đó, tôi chịu thua. Hơi trần đi như thế nào, mình hỏi mình biết đi. Tôi mới biết là trật như thế nào. Ok, cô sau kia, có ý kiến gì? Cô này sắp thành A-la-hán rồi đó.
Không có. Nhà thầy chỉ dẫn con cái phân biệt của người nghĩ về cái thân, người nghĩ, người không nghĩ về cái thân. Cho con rõ về phần đó chứ.
Người con này thông minh, Vạn Hạnh, phải đợi Vạn Hạnh hỏi. Cô đó vẫn chịu hỏi. Giờ này tôi lùi vậy em ơi. Có cô nhảy cứ từng từng. Không, cái quan điểm là cái nhìn cái thân với không thấy nhìn cái thân là cái khác những chỗ nào, phải hiểu cái đó chứ, mới tới được chứ. Cô nghe có rõ không? Muốn tới đó là phải hiểu là mình cái chỗ này mới tới chỗ, mà không nhìn cái thân nghĩa là gì chứ, thấy không? Thành ra là mới biết như vậy mới tới đó được, không biết sao mới tới đó được.
Thank you. thầy nói Triều Đình Như là nếu mà nói về tiền thân của Triều Đình Như là một làm chi vô ca lợi thời xa xưa, khi mà Đức Phật là một vị thiền cũng như tu thiền ở trong rừng, khi mà vua Ca Lợi cùng đàn cung nữ tới thì chặt tay chặt chân Đức Phật, thì sau thời gian sau thì có cái chuyện là Đức Phật sẽ hứa là khi một ngày ta thành Phật, ta là người đầu tiên ta sẽ độ người, là Kiều Trần Như là cái người đầu tiên Đức Phật đã độ để và cái đó là câu chuyện của Kiều Trần Như. Nhưng mà theo con á, là tại vì không phải một mình Kiều Trần Như, nhưng mà nên nhiều người. Khi mà Đức Phật mình theo mình biết về Phật pháp thì Đức Phật chỉ một bài pháp ngắn thôi mà một người đã hiểu đạo liền. Còn mà lúc này bây giờ mình nghe biết bao nhiêu bài nhưng mà bây giờ cũng vẫn trơ trơ. Đó là cái hiểu biết của mình có bị không, cũng như là về vấn đề truyền lại cái thuyết chi của Phật tới bây giờ có bị sai lệch không hay là không, mà vẫn như vậy mà tại sao tới bây giờ mà không có cái người nào mà để chứng ra ở quê như vậy. Cái đó
cũng như vì có nhiều người chứng sau đó là trời, vì có nhiều người chứng sơ quả
nha,
rất có nhiều người chứng sơ quả, người đấy họ chứng sơ quả là tại vì họ cứ lúc đó họ chắc cái tội thân, họ chắc cái thân chẳng hạn, ví dụ các vị trên này lúc đó lúc mà họ chứng được cái sơ quả, ví dụ mình nói những gì biết là cho biết là một mỗi cái thân khác, cái hai như cái thân đó khi mà chiếm vào cái thân đó, nó có cái thân nó có nước, nó có thứ đại không, thì mình chấp của cái thân có thể chấp về cái nước nhiều hơn mình chấp về cái bò, người khác chấp về cái hỏa, người khác chấp về cái phổ, thì cả hai những điều ví dụ tôi nói đó, những người mà chấp vào cái phổ phần phổ nhiều thì lúc người ta chứng được đó, là ngay lúc chứng đó là chắc mình chấp được cái thổ của cái thân, bởi vì tu hành nó bí mật cái đó, nên mình tu mình chặt từ chặt cái, ví dụ đó cái thân nó có từng cái thành phần, mình chặt từ cuối cùng cái phần cuối cùng đó nó còn cái gì mới lại đó, mình chặt một cái thành thành sơ quả thì không không ai dám gạt đầu đấy. Bởi vì mình phải tu như vậy, muốn thì nó luôn nói là tôi hiểu rồi, muốn thì nó luôn nói là tôi hiểu, bây giờ nghe thầy giảng là cái cứng chánh pháp này là cái thân này là tứ đại thân này, giảng tôi hiểu rồi, tôi hiểu có nghĩa là mình chỉ hiểu suy luận thôi, ok, tôi nói cái ví dụ chẳng hạn như mặc dù mình biết là okay, là ăn cà ren là rất hại cho mình vẫn ăn chứ được, đúng không, mình hiểu nó hại cho mình nhất còn ăn chứ được, nó khác gì cái tôi được không, hiểu được gì còn la mình gì khác, chẳng hạn như lúc mà vợ còn tu thì ngày là một người vô hồi đó ngày Phật đã làm vua, ngài bước ra ngoài đó là nam cam để mà phóng nhỏ, ngài thấy con chim bồ câu thì con chim ưng nó được nghe gì đó rồi nhớ không, là con chim bồ câu nó bay rất là cao cả bãi nhá, không phải là vua cứu tôi con chim nó đòi nó ăn thịt tôi, là vua nghe mở cái áo ra giấu con chim trong áo, cái con chim ưng nó mới tới thôi, bồ câu tôi rồi con vua ra cho làm gì cái đó sao bây giờ, ok, ông vua mới nói là mày có biết như thế nào bây giờ, thế nói thì bây giờ nếu cho tôi làm thịt tu á, người ta phải cắt phải tu khi ta mua nó cắt thì ra cho mình chỉ mừng ra để chặn cái thô bạc để thân thành một kiến thức rồi tu để sợ cái gì mới tu rồi còn năm bước thực rồi tu sợ là chuyện trời bỏ ai đang mắc gì đó ngày một phần của cái sơ quả a la hán nó còn nhiều lắm chứ không phải một cái thân thôi, mà bởi một cái thân thôi là phải cắt ra những chết thì chết thì cái thân là bởi một phần một góc thôi. Thế là thôi mình có phải có cách là dễ hơn thành sự còn chịu thành. Thì cái này ngoài ngoài là tại sao nói một năm thì nó nói gì thì nói có nhiều sự kiện hoặc khác mà mình phải tất cả mình tới được.
Cái thân mình không có chấp, nhưng mà như là những người uống thuốc để tự tử, nhưng mà nếu mà mình không chấp cái thân mình á, nhưng mà mình không đủ can đảm làm thì nếu mà trong cái trường hợp đó chứ không phải làm tí gì cái thân
lúc nhà như tự tử nhá, lúc mà giờ mình đi tôi tự tử tôi muốn sống rồi, nếu mình đưa cái dao để đi xuống thần cần bắn
đâu giờ bắn
kéo lại để thế mình kéo hoàn nữa rõ mình gỡ xem cái lá cho người ta sao mình muốn nó muốn cái người ta nó tưởng như lúc đó mới sự thật mới lòi ra mình chỉ sợ mình hèn dễ sợ mình dám làm cái điều đó hay ngon thì còn như là thành ra về tu hành cũng dễ sợ cái điều đó thì đã thôi tôi một tôi cười tôi rung đùi tôi cười cái điều này giác ngộ cho nó cái gì lúc đó dám làm là không giờ mình chỉ còn mạnh hiểu chưa tu gì đó khi quý vị tu gặp được thử thách tôi dám làm cái đó hay không thì có gì bộ nói ai đó cũng được đấy tao không dám gì đâu dám buồn đi không dám tu đi không có nói cái dễ mà ai cái thầy nói thì chỉ có buồn đi thôi dám buồn dám buồn lỗi không dám buồn đâu đó là mình thất bại vì đó không phải nói cái gì bởi vì nghe một ngày người cũng chỉ sai chỉ chạy chỉ nghe thôi thì hiểu không chỉ nói cái gì mà tu á không phải là hiểu phải là đọc sách không phải là mình phải giảm lý thuyết mà phải làm là mình phải qua cái đường đó thách thức ngay lúc đó cần không nói đúng phải có những cái phương pháp có cách khác chứ đâu phải mình là phải từ và từ lùi cái thân mình như vậy là đúng có một điều cái thử thách khác nhau để mình giúp mình xả được cái tà kiến có những cái điều cách khác để giúp mình xả cái thân kia kiếp sau trở lại bắt đầu mình cắt được một ngón tay, và cái ngón tay cũng cần thấy quá trình rồi. Tôi chỉ sợ như vậy, đừng nói chuyện của tôi mà cắt nó nhớ ông con vua đâu cắt, lúc đầu cắt một tí xíu xong là kia và cái sau cắt thêm tí cắt từ dễ sợ hay lắm. Mà làm như vậy cuối cùng cắt một cái từ đầu nó có cái đà nó chạy ra cái đà thì nó chuyên chỉ
ông là loại một đĩa về tây phương về tây phương
các bạn thì nó như vua lý như sao ta cắt thì của mình ta tao chỉ mình tự tự hủy hoại thân mình xong thảy với con kia mình cái con kia nó giúp con mùi nó bứt nó cứ tự đây nó cả trong trong ăn làm gì đây mình thấy cùng hàng thì có gì ra cái gì
cứ nhớ con một con cái người có tâm gì
hiểu phương pháp mà qua cái đường đất chưa cứu với con cái con cứu chúng sanh cứu con một câu cứu con chim ưng mới làm chứ đâu không làm cho mình đâu có làm cho mình sao mình qua cái đường đất được. Như vậy đó. Bởi vì tài thừa mới tu được khi mà tại vì mình tu mình có cái lý do mình tu nên mình tu cho người ta thì mình mới thành công được. Mình tu cho mình để được rồi cho mình không ấy. Cái sự thành công nó nhỏ
không thể như tí xíu rồi.
Chúng ta bắt đầu thử cái này thử cái lợi mình thử cái tiếng lợi hơn đi thử cái tiếng khi mà thử đủ rồi mình thấy là mình hiểu rằng mình phải tu cho người khác mình phải tu cho mình không mà làm thằng và thằng nghe có hiểu không? Không thể nào tu cho mình được coi, có nghĩa chú tu mà tu cho mình là tu cho cái lý tưởng của mình trật đất này, ok? Mình phải tu cho chúng sanh mình mới được mình mới thành đạo được. Để cái việc đó mình còn thời gian mình đừng gấp như vậy, cái gì dạy chú ý được. Phải nghe biết cái pháp phải như vậy, sau mình rồi nghe từng này mình thấm từng này nó thì mình mới có được cái cơ hội để mình có thể xả cái chấp trước, tại vì nhờ cái duyên là cho nếu ta thì cái này giảm cái này cái gì là rất kỳ quái lớn lao. Cái này tu như vậy, tại vì mình tu á, nếu cái gì tu mà cái gì cái tu mà cái gì bắt đầu mình tu để đời cho mình, okay. Từ từ đời mình phải đổi hướng, khi mình tới một trình độ rồi mình muốn có cái về đó là mình tu mình hiểu mình cái đẹp của tu, cái hay của tu, cái lý tưởng của tu để giúp người ta làm thành công gì. Đừng có tu nó tôi muốn tu để tôi sướng. Mà khi mình tu mình phải giúp người ta sướng, còn mình sướng không thể được cái gì, không thể được. Và tôi nói thiệt cái gì, trong cách duy nhất mình có thể qua được cái đường tắt, okay. Tại vì lúc nó cắt như vậy, nó buông đau, mà sau đau tôi cười vậy phải là đá rồi, đau đó quá chịu khổ rồi. Okay. Thành cái khổ cái gì hiểu cái hay đẹp của cái môi trường mình, cắt một cái đau quá nó chẳng được đâu. Tại tôi đẹp đẽ mà tôi phô mang như vậy, phải là cắt phô như vậy. Không dễ sợ, ngừng lại.